Tôi nhớ với anh là chỉ trong tháng 13, tức là trong cái cuộc mà tranh đấu của Ủy ban Nhân Thái bảo vệ Phật giáo, thì trong lúc đó tôi mới ra trường làm giảng sư. Thì bây giờ cái nhu cầu của Phật giáo cần, cho nên giáo hội gửi tôi đi nhiều nơi để mà tổ chức hoạt động chống cái chế độ lương thực. Thì từ cái chỗ đó, cái ý thức hành chánh của tôi nó mới bắt đầu có được. Thì hành chánh là gì? Tức là cái tổ chức, quản lý và điều hành. Đó là chính hành chánh này. Tổ chức, quản lý và điều hành. Cho nên tổ chức, quản lý, điều hành một cơ sở của giáo hội, điều hành một tổ chức của giáo hội. Thì nếu mà cái tổ chức như giáo hội chúng ta thì nó có cái hệ thống từ ở trung ương mà đi xuống tới địa phương. Thì từ trung ương mà đi xuống tới địa phương như vậy thì nó quan hệ với nhau bằng tất cả các căn bản. Cho nên cái chính của nó là từ chỗ này tôi mới bắt đầu học viết báo cáo. Tức là học viết báo cáo là đây, cứ mỗi một lần mà đi công tác ở vùng nào đó thì Ủy ban Nhân Thái buộc tôi phải làm báo cáo. Cho nên cái khởi đầu hành chính của tôi là viết báo cáo. Thì khi mà viết báo cáo đó, tức là ta trình bày một cái sự kiện mà làm cho lãnh đạo có thể nắm được, hiểu được. Đó là cái công tác hành chính của tất cả quý thầy như nào. Thì cái bước thứ hai của tôi là bây giờ ngoài cái vấn đề báo cáo này ra thì cái thời đó tăng sĩ mà có trình độ văn hóa rất ít, cho nên những cái buổi hội họp thì bây giờ quý thầy cử tôi làm thư ký, tức là biên bản. Cái hành chính thứ hai mà tôi làm đây là làm biên bản, làm biên bản cho buổi họp. Thì trong cái lúc mà giao cái trách nhiệm làm biên bản như vậy, từ nhỏ chưa bao giờ quen, chưa bao giờ học, chưa ai dạy chuyện này. Thì trong lúc đó tôi có cái may mắn là tôi gặp bác Thái Vinh. Tôi hỏi bác là bây giờ làm biên bản như thế nào. Thì bây giờ để bác nói chỉ tôi. Cho nên chỉ tôi những cái cách làm biên bản ở trong đầu và làm biên bản ở trên giấy. Cái quan trọng là, tức là làm biên bản trong đầu và làm biên bản trên giấy. Thì là tôi đã có cái đặc biệt nhờ bác Thanh Linh chỉ chỗ này mà tôi mới có cái cách tôi viết. Mà viết biên bản thì có thể nói là tôi viết khác hơn những người khác. Tức là sao vậy? Tôi có cái biên bản sẵn trong đầu. Cái biên bản sẵn ở trong đầu đó là chúng ta lập trình để cho cái sức nhớ của chúng ta và phân tích diễn giải. Cho nên khi mà chúng ta cầm bút viết xuống đó, thì cái này phải sửa. Cái điểm này là quan trọng. Cho nên quý thầy mà không có cái biên bản từ trong đầu của mình thì khi mà viết xuống rồi nó cầm sửa tới sửa luôn. Thì xong hết rồi nó còn phải chép kỹ lại rồi đánh máy mới ký được. Còn tôi làm biên bản đó, thì làm biên bản sẵn ở trong đầu. Và biên bản trong đầu có nghĩa là một người phát biểu đó thì tôi đã ghi ở trong bộ nhớ của mình rồi. Bây giờ nó đến khi cái người đó kết thúc cái câu nói của họ thì tôi có cái nội dung chính của cái người nói này là gì. Thế nên tôi ghi một hai câu như vậy. Cái đó là cái cách mà là biên bản của tôi. Chứ còn nếu mấy thầy làm đó, mà bây giờ người ta nói như thế nào mình biết bất kỳ, mình biết hết rồi sao mình tổng hợp cái này đấy thì mất thì được. Thì bây giờ đến trong lúc đó mình có một bộ óc sẵn, mình tổng hợp được rồi. Họ nói nhiều có thể 5-10 phút, nhưng mà bây giờ cái trọng tâm của nó là gì đó. Cho nên khi ta lấy được trọng tâm thì bây giờ ta diễn được theo cái ý của ta. Và lúc bây giờ chúng ta viết xuống đó thành một câu hai câu. Cho nên cái khi mà làm biên bản xong rồi đó thì tôi đưa ra những cái bài khi dùng, tức là khỏi mất công. Khỏi mất công nữa là cái đó là cái cách của tôi. Cho nên thứ nhất đó, là trường hợp đó tôi học cái cách mà viết báo cáo. Cái thứ hai đó, là tôi làm cái việc đó là làm biên bản, làm biên bản phù hợp. Và tôi coi như là đây là cái việc mà quan trọng nhất của trong cái hành tránh của chúng ta. Thì như vậy đó, cái viết báo cáo của chúng ta đã làm cho lãnh đạo nắm được cái tình hình chung mà người ta có cái chỉ đạo sát. Bây giờ nó làm biên bản thì cái này nó cũng ghi trở lại một cái buổi họp. Trong một buổi họp đó, tất cả những người này phát biểu cái gì thì lúc bây giờ thì chúng ta mới ghi trở lại những cái ý chính đó. Để rồi đó, ta đọc lại biên bản, ta nghiên cứu biên bản, ta biết được đó, cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái tình cảm, cái suy nghĩ của tất cả những người mà cùng học. Thì từ cái chỗ đó, lãnh đạo nó nhìn thấy được cái ý chung thì người ta mới thấy cái ý nào dung hợp được. Thành cái ý nào dung hợp được thì lúc bây giờ sẽ lấy cái ý mà dung hợp được đó là cái ý của lãnh đạo và cũng là ý của tổ chức. Thì đó là gì? Cái chỗ này đó, ta mới thấy được cái người lãnh đạo đó là phải theo cái suy nghĩ, cái nguyện vọng, cái tình cảm, cái tâm tư của đại chúng. Ta nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đại chúng đó, lãnh đạo nắm được. Thì bây giờ đó, lúc bây giờ ta làm là ta cũng nhằm phục vụ cho cái tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của đại chúng. Cho nên đó, đại chúng dễ chấp nhận. Thì khi mà mấy thầy về đó, ở địa phương làm cái công tác hành chánh ấy, cái điểm này là tôi nghĩ là quan trọng. Tại vì những buổi họp đó mấy thầy không quan tâm, thầy đã báo cáo mấy thầy không chịu đọc, và biên bản đó mấy thầy cũng không chịu xem qua. Còn cái ý của tất cả mọi người thì lúc bây giờ ở trên này để chúng ta cứ ban xuống, chỉ thị xuống, chỉ đạo xuống, cái người dưới này có thể nghe được không, có thể chấp nhận được không, có thể làm được không. Cho nên phần lớn chúng ta không thỏa mãn được cái yêu cầu nguyện vọng chính đáng của tăng ni và của địa phương. Do đó đó chúng ta thất bại. Còn lúc bây giờ đó, chúng ta đã nắm được cái tình cảm, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi người mà ta nhằm giải quyết cái này và phục vụ cái này đó, thì tôi nghĩ rằng người ta dễ nghe và dễ chấp nhận chúng ta. Cho nên giáo hội chúng ta đó mà khi suy yếu là gì? Tức là lãnh đạo không hiểu được tâm tư nguyện vọng của tăng ni Phật tử, không hiểu được cái này. Và khi giáo hội chúng ta mạnh, tức là ban hành những cái chủ trương chính sách và đường lối tổ chức lãnh đạo thích hợp với tất cả mọi người, do đó mà mọi người có thể nghe, có thể tin. Tại vì tôi không trực tiếp làm cái công tác hành chính ngày nay, nhưng mà với cái trách nhiệm đó làm được hoàn pháp thì tôi đi thăm ở tất cả các tỉnh, tôi vẫn thấy có cái mặt mạnh và mặt yếu của từng tỉnh một. Mà cái mặt yếu nhất đó, giáo hội chúng ta ngày nay rất phải là lãnh đạo ở tại địa phương này không hiểu được cái tình cảm của những người mà mình lãnh đạo họ, và mình cũng không giải quyết được cái việc đó cho họ. Thì như vậy đó, cái lãnh đạo của chúng ta trở thành đối lập với quần chúng. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên mấy thầy mang cái tính cách cứng nhắc đó, thì cái này không được. Tại vì cái luật hành chánh đó, nó sẽ dạy chúng ta hành chánh là không thay đổi, tức là đã cố định rồi. Cho nên đến bây giờ đó, ở trên này đó, đã quyết định rồi, chúng ta có những cái chỉ thị thì phải làm theo chỉ thị thôi. Nhưng mà cái chỉ thị này nó không thích hợp với địa phương thì cái người lãnh đạo, cái người tổ chức này nó phải thấy được. Thành ra tôi có một cái dịp đó mà ra thăm cái tỉnh hội hồi trước đó, thì nó gọi là cái tỉnh hội mà Thuận Hải hay tỉnh hội gì đó, ngày nay thì là rất là Bình Thuận rồi. Thành ra tức là cái tỉnh Bình Thuận đó. Mà tôi thấy cái công việc nó xảy ra cái này là cái sai lầm về cái vấn đề lãnh đạo, tức là hành chánh thì nó như vậy rồi nhưng mà cái lãnh đạo nó khác, tức là cái đạo đức của người lãnh đạo, cái đạo đức của hành chánh ấy, chỗ này. Ở tại cái tỉnh Bình Thuận chúng ta là sao? Tức là giữa hòa thượng trưởng ban trị sự và thượng tọa phó ban thường trực đó. Cái này là bất cập nhau nghiêm trọng lắm rồi. Cho nên tất cả các thành viên đó, lại cũng bất cần nữa. Rồi nó có một lần nữa là tổ chức tư lên tiếp thu cái núi núi gì này tùng nhau đó, mà kỳ đó là tỉnh tôi đi làm rồi trước mắt. Ở đó nó có một cái núi mà cái này nó có cái quyền lợi rất là lớn. Ngoài ngoài tỉnh Bình Thuận có một cái núi mà trước đó nó có một cái núi mà cái quyền lợi rất là lớn này. Cho nên cái người mà chiếm giữ chùa này và cái người mà giữ núi này thì không chấp hành, không tuân thủ theo cái quyết định của ban trị sự, thậm chí cả chánh quyền mặt trận, nhưng là cũng phải làm được. Chỗ này chúng ta thấy hành chánh thì đúng. Thế nên nói về hành chánh thì cái này thấy rất là đúng rồi, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức duy nhất đại diện cho tăng ni và tịch Phật tử trong cũng như ngoài nước và quản lý toàn bộ gì tăng ni và tịch viện. Đây là giáo hội của chúng ta, đây là hành chánh nhất. Nhưng mà trong cái hành chánh này có quyền cho chúng ta đó là quản lý tăng ni và tự viện ở trong cả nước. Thế là chẳng thì luật pháp cũng ủng hộ cái này, luật pháp đó, họ ủng hộ ta trong cái vấn đề quản lý này. Nhưng mà cái phức tạp ở bên trong đó, cái này tôi gọi là đạo đức tình cảm của con người. Luật là như vậy rồi, mà đúng là như vậy. Nhưng bây giờ cái chỗ mà sai thì là chỗ nào để ta thấy cái sai chỗ này, tôi gọi là cái sai là cái gốc độ của đạo đức, cái đạo đức của con người. Tại sao mà thượng tọa phó ban thường trực chống lại hòa thượng trưởng ban? Đây có một cái này làm được. Tại sao chuyện này? Hành chánh là đúng, hành chánh là đúng, phải làm như vậy. Nhưng mà tại sao đó mà? Thì mình mới nhìn kỹ rồi. Thứ nhất đó, là cái trường hợp hòa thượng này, hiện trưởng ban này lãnh đạo quá cứng nhắc. Cái này là những cái là quá cứng nhắc và đồng thời không thích hợp với cái tình cảm và nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Chứ không phải là ta nắm được cái này là xong chuyện đó. Cho nên quý thầy mà muốn trục xuất một ông tăng hay trục xuất một cô ni mà ra khỏi chùa hay là ra khỏi địa phận mình, đây là một vấn đề lớn cho mình. Luật là ta có quyền chứ, cho nên đúng theo luật, theo hành chánh. Cái người này nếu mà giáo hội chúng ta không công nhận thì cái người này mất cái tư cách tu sĩ. Thậm chí cái người này nữa, nếu mà bị luật pháp nhà nước truy tố thì cái người này cũng mất cái quyền lãnh đạo trên xã hội luôn. Đây là luật, đây đó này. Nhưng mà nó có những cái người mà luật nhà nước truy tố, thậm chí đó, luật đạo của chúng ta có thể khai trừ, nhưng mà họ sống được. Cái này đấy, họ vẫn sống được. Họ sống được là vì cái đạo đức của họ, cái tình cảm của nhân dân đối với họ. Thế nên chúng ta thấy phải thích an điều đó thì ta mới tổ chức và quản lý. Luật thì nói như vậy, nhưng mà còn những cái mà sống ngoài luật, sống ngoài luật là vì cái tình cảm của nhân dân. Cho nên cái gốc hành chánh này của chúng ta là luôn luôn phải thay đổi, thay đổi để thích hợp với cái tâm tư nguyện vọng tình cảm của mọi người, để cho mọi người chấp hành, chứ không phải là cái hành chánh là cứng nhắc như vậy. Tinh hành chánh là chúng ta đặt ra nó, đặt ra để làm cái phước, để sinh hoạt, để đo, để sửa trị. Nhưng mà cái thước này đó, nó không thích hợp nữa, thì cái này chúng ta phải thay đổi. Cho nên cái giáo hội chúng ta là có cái hiến chương và có các cái nội quy của các ban ngành. Thì đầu tiên là ta phải theo hiến chương, ta phải theo nội quy để ta làm việc. Nhưng mà cái thực á, chúng ta phải nhìn thấy xa hơn. Cái hiến chương này còn thích hợp không? Cái nội quy này còn thích hợp không? Nó có đáp ứng được cái nhu cầu, cái nguyện vọng của mọi người không? Cho nên nếu mà nó không thích hợp nữa thì chúng ta phải thay đổi thôi. Tân ra luật cũng vậy, luật của quốc gia cũng vậy, mà luật của quốc tế cũng vậy. Tức là hành chánh thì ta gọi là gì? Tức là công pháp. Thành ra công pháp, nhưng mà cái công pháp này á, nó cũng phải thay đổi theo từng quốc gia, và nó cũng phải thay đổi theo từng thời kỳ, chứ không phải là con người chúng ta đặt ra một cái nguyên tắc để chúng ta sống, và cái nguyên tắc này phải thay đổi luôn, thay đổi luôn cho thích hợp với cái hoàn cảnh. Thì ta hiểu được như vậy rồi thì ta không nên cứng nhắc, ta không nên cứng nhắc, và đồng thời biến chuyển theo cái yêu cầu này. Thì cái chỗ này mọi người có thể chấp nhận. Cho nên mọi người chấp nhận được cái điều mà chúng ta nói, cái việc mà ta làm thì ngày nào. Cho nên riêng về ở trong đạo đó, tôi nói anh em nhìn kỹ rồi đó. Có các vị hòa thượng, có vị trưởng lão đó, họ không cần cái vấn đề mà luật hành chánh để bảo vệ họ đó, họ cần. Nhưng mà chắc chắn đó, là chúng ta không làm được gì hết. Cho nên chúng ta hay trường hợp mà thậm chí đó, họ không làm gì hết, nhưng mà ta phải thỉnh họ. Cho nên ta phải thỉnh họ để họ chứng minh cho ta. Họ chỉ cần có cái tên thôi ta làm gì. Thì cái này là cái điểm này là điểm quan trọng nhất, cái đạo đức. Cái đạo đức của con người đó. Cho nên cái hành chánh này nó đi vô cái chỗ đạo đức. Thế từ cái chỗ đó, rồi đến cái việc mà chúng ta đặt ra đây, chúng ta đặt ra từng giai đoạn một, nó có thích hợp hay không? Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Mà khi cái việc này không thích hợp thì chúng ta phải thay đổi thôi. Thế nên chúng ta phải thay đổi, tức là hành chính này chúng ta phải thay đổi để cho nó thích hợp. Thích hợp thì bây giờ mới điều hành được. Cái luật nhà nước nó cũng thay đổi, thì luật ở trong đạo này chúng ta phải thay đổi để đáp ứng cái yêu cầu. Mà đáp ứng được yêu cầu thì mọi người ủng hộ ta thì ta mới có thể làm được. Cho nên hôm nay mà mở khóa hành chánh này là tôi nghĩ quý thầy quý cô nên nghĩ tới cái là hướng tới đại hội năm của ta, tức là còn một năm nữa thì chúng ta có đại hội. Mà đại hội này là cái gì? Tức là có thể là phải sửa đổi nội quy, có thể là phải sửa đổi hiến chương, tức là sửa đổi hiến chương, sửa đổi nội quy cho nó thích hợp với cái giai đoạn mà lịch sử, tức là năm 2001-2002 cho đến 2006-2007. Cái điểm này là điểm quan trọng. Thì như vậy đó, cái hành chánh mà ngày nay chúng ta học và chúng ta áp dụng ở trong giáo hội chúng ta đó, thì quý thầy quý cô ai là người làm về hành chánh đó, trong giai đoạn này cũng phải nên có một suy nghĩ. Có suy nghĩ là tại vì ta có kinh nghiệm, cái nào chấp nhận được, cái nào không chấp nhận được, cái nào đó đương thi hành và cái nào đó sẽ phải bỏ, cái này ta phải có ý thức trước. Thế rồi đó ta có cái gốc ý vào ở trong cái xây dựng một cái hiến chương. Thành ra xây dựng một cái hiến chương và các cái đầu tiên. Thì trước đây đó, năm 1981, thì cái phái đoàn của giáo hội giáo Việt Nam Thống Nhất đó, thì tôi làm thư ký cho đoàn. Và cái khi mà xây dựng cái hiến chương của giáo hội chúng ta ngày nay đó, thì tôi cũng ở trong ban thư ký xây dựng cái hiến chương này, tham dự hội thảo và biên soạn trở lại cái văn bản mà ngày nay chúng ta có đang sử dụng này. Lúc đó tôi có tham gia vào này với tư cách là vị trí của ban sở hữu. Thì tôi nghĩ cái thời gian cách nay cái đó là 20 năm rồi, mà 20 năm một cái chặng đường 20 năm đó chúng ta trải qua 4 giai đoạn thay đổi hành chính, nhưng mà từ đó cho đến nay thì tôi không làm công tác hành chính, cho nên không đóng góp vào đó cho cái vấn đề thay đổi gì. Thì bây giờ cái hành chính này là ai ở giáo hội chúng ta lúc bây giờ có các điều hòa thượng khá lớn thì phải. Nhưng mà cái này nhìn kỹ lại nên quý thầy thấy chưa, các vị lớn này người ta có kiến trọng thì, nhưng mà cái việc thứ hai tôi muốn nói này là cái con người còn thích hợp hay không, điều này còn thích hợp với cái vị trí đó hay không. Cho nên bây giờ cái hành chính luật thì rất tốt, nhưng mà cái người thi hành luật này không tốt thì luật có tốt không, tức là không tốt. Người tốt mà luật không tốt thì cũng không tốt. Và bây giờ người luật tốt và người không tốt thì cũng không tốt. Thành cái giáo hội chúng ta thì ra được. Cho nên cái đại hội tư đồ cái nhiệm kỳ này từ đầu tôi có cái chủ trương tôi gọi là trẻ quá lãnh đạo. Cái này tôi chủ trương là trẻ quá lãnh đạo, cho nên hôm nay mà có cái dịp mà ngồi trước các anh em trẻ này đó thì tôi cũng nói lại cái vấn đề trẻ quá lãnh đạo là tại vì luật tốt nhưng mà người chấp hành không tốt thì cũng trở thành không tốt thôi. Thế là sự thật. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn đó thì sự thật cách đây 4-5 năm gì đó thì các hòa thượng rất sợ cái vấn đề trẻ quá, và chính quyền cũng rất sợ vấn đề trẻ quá. Tại sao vậy? Vì các ngài lớn tuổi rồi cho nên các ngài muốn yêu, các ngài muốn được yêu, và nhà nước họ cũng muốn Phật giáo chúng ta yêu. Đây là cái sự thật lúc đó. Chứ còn thật ra đó thì tôi đã muốn đóng góp cái công sức mình để mà cải cách trong giai đoạn, tức là cái thứ nhất là cải cách hành chính, cái thứ là cải cách cái hành chính. Nhà nước mà cải cách được sao ta không làm? Bây giờ nó cồng kềnh như vậy, nó ràng buộc cơ chế như vậy, làm thì chúng ta không làm được. Cho nên là sao phải gọn nhẹ và hiệu quả. Cái này chính tất cả cái này nó chúng ta tự bày ra rồi, nó tự dùng cái này để mà ràng buộc chúng ta không phục vừa được. Nên có thể nói là nếu chúng ta không hoạt động được đi thì từ gốc. Cho nên cái ban hoằng pháp mà suốt 20 năm nó làm một số việc đó, tôi cũng đưa thực với tất cả cái này là cái này phá cách mà thế. Có những cái tôi chấp hành nhưng mà có những cái đó, tôi thấy cần cho đạo thành nó bất chấp này, tức là phá cách ra để làm. Chứ còn cái nguyên tắc đó, thì nếu tôi giữ nguyên tắc đó, thì cái trường hợp ban hoằng pháp không có cái ngày này. Thế tại sao vậy? Thế nên trong hiến chương quy định rõ ra cái gì? Ban hoằng pháp làm cái công tác tham mưu cho thường trực giáo hội, tức là ta làm công tác tham mưu không. Thành ra tôi không làm gì hết, tôi chỉ đưa ý ra thôi, mà đưa ý ra đó và tự nhiên pháp muốn làm hay không làm đó, thì được có tùy lắm, ta không làm chịu đó. Thành ra tất cả các ban ngành ở trong giáo hội chúng ta đó, nằm im không làm việc đó là tại vì tôn trọng luật hành chính. Trong này ghi cho chúng ta là tham mưu mà, chứ đâu có cho cái quyền tổ chức và lãnh đạo đâu. Anh không có quyền tổ chức và lãnh đạo thì bây giờ anh tổ chức anh vi phạm luật hành chính, cho nên cái này là bị truy thôi. Nhưng mà cái lúc đó tôi làm được một số việc, bây giờ tôi phải nói là nhờ hòa thượng Thiện Hào rồi đó. Cho nên ngài là phó chủ tịch thường trực, cho nên ngài đỡ đầu cho tôi không làm. Chứ nếu mà hòa thượng Thiện Hào và thường phó chủ tịch thường trực không đỡ đầu đó thì cái trường hợp này tôi không giúp chết một người được. Cái này đâu làm, cái ông trưởng ban pháp không có quyền này. Đây nội quy ban pháp quy định rằng là anh làm công tác tham mưu thôi, anh có hiến kế thôi chứ không làm gì hết. cho nên mọi việc đó là từ chúng ta. Cho nên đó, tôi nói đó là cái thứ nhất đó, là về vấn đề hành chánh, nó phải thay đổi từng giai đoạn một cho thích hợp, chứ không phải đây là cái cơ chế mà cứng chắc muôn đời. Nhưng mấy em cứ nghĩ rằng đó là muôn đời đó, thì chúng ta sẽ tự sát. Từ từ cái chỗ này đó, chúng ta mới nhìn xa thêm bước nữa, ta thấy cái gì? Cái chỗ này đó, tôi nhìn xa hơn bước nữa, tôi mới thấy được cái tổ chức giáo hội chúng ta qua từng thời kỳ lịch sử, từ cái thời của Đức Phật cho đến sau Phật diệt độ và kéo dài tới ngày nay qua tất cả các quốc gia. Thế nên tổ chức quản lý tăng ni và từng diện mỗi giai đoạn, mỗi quốc độ đều có cách nhau hết để tồn tại và để thấy cái chỗ này. Thế nên không cố chấp vô chuyện này. Cho nên có nhiều thầy đó nghĩ là chấp luôn do cái luật mà rồi cái luật tỳ kheo của chúng ta, luật 200 năm thực giới của những thầy chính. Có cái này đó, người ta đặt ra từ năm, cho nên ta mới thấy trong cái thời Đức Phật chế luật để ta tu hành đây. Thì trước khi mà chế luật, trước khi chế luật tức là trong cái thời kỳ mà Đức Phật thuyết pháp ở lục biển có luật không? Không. Tức là vì thanh tịnh tăng chuyện không có. Thế nên giai đoạn sau là vì làm cho tăng thanh tịnh thì mới chế ra luật. Còn vì hàng thanh tịnh tăng thì Đức Phật thuyết giáo thì thuyết luật. Tây thanh tịnh không cần luật. Nhưng mà về sau này vì tăng không thanh tịnh, vì làm cho tăng thanh tịnh cho nên chế luật. Thế nên luật sẽ đưa ra được nằm ở trong một giai đoạn nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, trong một quốc độ nào đó, hoặc là đối với một người nào đó. Cho nên cái này vẫn phải thay đổi. Thì luật từ khi Đức Phật từng bước đã thay đổi, và Phật giáo chúng ta tồn tại tới ngày nay đó, thì đây cũng thay đổi. Cho nên nó thay đổi từ cái ban đầu. Từ cái ban đầu đó là không tổ chức, rồi từ cái chỗ không tổ chức này nó biến thành tổ chức. Nó biến thành tổ chức là từ đâu? Các nhìn thấy luật bắt đầu đưa ra đó là biến thành tổ chức, là chỗ này là Phật giáo chúng ta bắt đầu có phải gọi là công phái. Thế ta nên mới ban đầu thì chúng ta có hai gọi là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, cho nên nó thượng tọa bộ kết tập riêng và đại chúng bộ kết tập riêng để cho thích hợp với cái tâm tư nguyện vọng tình cảm trong đó. Thì chỗ này ta thấy cái gì đây? Sở dĩ đặt ra như vậy là vì đại chúng bộ là các thành phần tăng sĩ trẻ như chúng ta ngày nay. Nói tăng sĩ trẻ như chúng ta, nhưng mà các em chứ không phải là tôi, là tôi vẫn là tăng già nữa. Cho nên tôi trên 60 tuổi là coi như là già rồi. Cho nên cái tăng sĩ trẻ người ta không chấp nhận cái khuôn khổ gò bó như vậy, không thích hợp với hoàn cảnh mới. Nhưng mà những người tăng sĩ già lớn tuổi đó, càng trưởng lão trên 60 thì còn nhiều thích yên thân. Thành ra thích yên thân, cho nên nó muốn giữ nguyên cái cũ, cho nên cái này mới sanh ra bảo thủ. Thành ra ta có hai phái bảo thủ và cấp tiến, cho nên mới có thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thượng tọa bộ và đại chúng bộ là bảo thủ và cấp tiến đó. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà cái thượng tọa bộ này, bảo thủ đó, có thể làm cho Phật giáo tồn tại và phát triển được không? Đây nguy hiểm đó. Cho nên nó nhờ cái bộ phận cấp tiến. Thế là tất cả các tu sĩ cấp tiến thuộc về cái thành phần trẻ và đầy nhiệt huyết, cho nên họ mới đến thật. Trên thực tế mấy em thấy có các hòa thượng nào mà già trên 60 tuổi rồi mà chịu chống cậy với Hoằng Pháp đâu? Không có đâu. Cho nên những người mà truyền đạo đó là tôi thấy hầu hết là tuổi trẻ. Cho nên tuổi trẻ mới có sức chịu đựng với phong ba bảo pháp của cuộc đời. Cho nên mới chịu nổi. Cho nên chỉ làm việc được một lúc rồi đó, người ta ẩn tu là người ta đi về với những hàng mà không cái này. Cho nên cái thành phần trẻ trung cấp tiến cái này rất quan trọng. Cho nên nhìn thấy cái lịch sử nó diễn biến như vậy, cho nên tôi chủ trương trẻ quá lãnh đạo rồi. Nếu mà giáo hội chúng ta để cho những người già nua bệnh hoạn lãnh đạo thì giáo hội chúng ta là giáo hội bệnh hoạn. Cái giáo hội bệnh hoạn, giáo hội già nua, giáo hội đi không nổi đó, thì còn hoạt động gì nữa? Thì như vậy chỉ chờ chết thôi. Cho nên đó là cái điều rất thật. Vì vậy mà tôi có cái chủ trương là trẻ hóa. Đương nhiên là các cái bậc tôn túc, các bậc tôn túc ta vẫn kính trọng chứ, rất là bậc thầy tổ. Nhưng mà ta phải nghĩ tới cái việc cho họ nghỉ ngơi ở một chỗ nào. Tôi nhìn thấy rõ cái vấn đề nhân sự quyết định quan trọng. Nhưng mà cái đại hội rồi, đại hội 4 đó, thì chúng ta cũng thấy cơ cấu ở trên trên cái hàng lãnh đạo đó, trên cái hàng lãnh đạo, cái dàn cơ ở trên đó, đương nhiên là cái dàn chứng minh hữu thể rồi. Nhưng mà cái ban chấp hành, tức là cái hội đồng trị sự của chúng ta đó, cho nên chúng ta thấy tuyển chọn những người trên 80 đó. Đấy, những người trên 80, cho nên từ hòa thượng chủ tịch chúng ta tới hòa ba hòa thượng phó chủ tịch thường trực là trên 80 đó. Thì ta nhìn ta thấy như vậy, không phải là các ngài không muốn làm việc, nhưng mà các ngài không còn sức nữa, cái này đó không còn sức để làm việc. Thế nên bây giờ ở ngoài nhà nước họ làm được việc là gì? Họ dám trẻ hóa, họ dám trẻ. Thế nên tôi thấy như trường hợp ông Đỗ Mười đó, Võ Văn Kiệt còn rất còn trẻ măng chứ, nếu so với các bậc thượng mình là còn trẻ lắm đó, còn đi đứng tự do, còn nói năng đàng hoàng đấy. Nhưng mà người ta vẫn, ta vẫn đi về hưu và ta giao trách nhiệm cho thế hệ trước. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên nhìn lên cái nhà trên, tôi thấy trên 80. Cho nên trong cái giai đoạn 5 năm thì mấy thầy như tôi thấy, thế nên chúng ta chỉ làm cái một việc duy nhất đó, là làm đánh tan thôi. Thế nên suốt trong nhiệm kỳ này nữa là tôi thấy cái chuyện chính của tôi đó là đi dự đánh tan. Thế nên cái này rất nguy hiểm. Cái này là cái nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà nó lại kẹt cái nữa đó là trong cái thời gian đó, các hòa thượng lớn tuổi bệnh hoạn viên tịch đó, đây chúng ta không thay được đó. Cho nên không thay được, nó riêng về bản thân tôi này. Cái khi mà hòa thượng Diện Hào viên tịch thì bây giờ đó, tôi từ cái chỗ mà phó thường trực đó, của thành hội Phật giáo đó, nhưng mà từ cái chỗ phó thường trực của thành hội Phật giáo đó, thì trường hợp cái người này đó coi như là đi công tác nước ngoài, thì cái trường hợp đó mới có một cái là xử lý hay là quyền để giải quyết. Các em hiểu cái nghĩa quyền là gì rồi? Ta nêu quyền á, tức là tạm, phải không? Không có thật. Cái này thật. Cho nên á, mà ở đây tôi giữ cái quyền trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo này suốt cả 3 năm dài. Tôi thấy chuyện mà vô lý nhất cái chỗ này, nhưng mà hiển chung ta vẫn để cái hành chánh như vậy là tự ràng buộc chúng ta phải được. Cho nên tôi nghĩ nếu mà tôn trọng lắm đó, cho nên về sau cái này tôi đề nghị là phải sửa đổi thôi. Các em trẻ là phải đổi thôi. Tôi thì bây giờ già không kể nữa, nhưng mà những người trẻ phải nghĩ thay đổi cái hành chánh này đi. Cho nên bây giờ cái người này chết rồi, phải không? Thì được không? Nếu mà ta có tôn trọng đó, trong 49 ngày chưa đi đầu thai đó, thì thôi để cho ông giữ chức. Rồi đến sau 49 ngày, làm lễ 49 ngày xong là phải họp lại xử lý để có người điều hành. Cử lên chính thức cái quyền cái gì đó. Cho nên cái vấn đề tôi nghĩ đó là cái hành chính này đó, chúng ta phải thay đổi. Không thể là còn nếu mà mạnh hơn chút nữa, mấy em mạnh hơn chút nữa, thì cái trường hợp những người lớn tuổi già yếu ta tôn trọng điều, ta tôn trọng, nhưng mà trong lúc đó nếu mà già yếu và trinh hoàng đó, thì cái trường hợp này phải nghĩ thôi. Cho nên khi đó tôi có đề nghị với hòa thượng chủ tịch, tôi nói các hòa thượng mà già yếu hết đó, người ta thì hòa thượng nên đừng cơ cấu vào trong nhiệm kỳ tư nữa, là tại vì đó cơ cấu vào thì các ngài không làm việc được. mà thậm chí đại hội không đi dự nhưng mà vẫn tiếp tục cơ cấu. Hòa thượng chủ tịch nói với tôi thế này, tại vì các hòa thượng nó chưa có đơn từ chức, cho nên chưa có đơn từ chức cho nên mình không nên không nên bỏ ra cái này, tức là chờ mấy cụ từ chức. Mà thậm chí tôi nghĩ là có lẽ là mấy ông sắp chết mấy ông không nhớ tới cái việc từ chức nữa, tức là không nhớ tới là mình phải làm đơn từ chức đó. Cho nên rồi là không từ chức, không từ chức đó, thì là cũng cơ cấu vô. Cơ cấu vô thì bây giờ đó, cái thành phần lãnh đạo giáo hội chúng ta là cái thành phần tiêu biểu, cái thành phần tiêu biểu quá nhiều đi, cho nên chúng ta nó làm được. Còn đó, cái giáo hội đó, ở trên Thiên Chúa nó nhìn thấy, ta nhìn ta thấy cái các tổ chức của họ đó. Những người nào mà không hoạt động được nữa, tức là vì sức khỏe đó, thì cái trường hợp này người ta thay đổi. Thành ra trong cái giáo hội gần như giáo hội Thiên Chúa, tôi tiếp xúc họ tôi thấy họ có ba thế hệ kế tiếp nhận. Thành ra cái thế hệ thứ nhất là cái thế hệ mà lớn tiêu biểu, cái này chúng ta phải tôn trọng thôi. Tức là cái thế hệ lớn tiêu biểu đã có công có đức rồi, cho nên đây là cái đại thọ để che mắt cho cái lớp dưới là gì. Cái điểm này rất là cần. Tại vì họ có cái uy tín lớn, cho nên họ có thể tập hợp cùng chúng dễ. Còn chúng ta còn trẻ, chúng ta không thể làm được gì. Bây giờ đó, tới cái tầng thứ hai này đó, là cái tầng hoạt động chính. Cái tầng thứ nhất là tiêu biểu, tức là từ 60 tuổi trở lên. Nhưng mà cái lớp thứ hai đó là cái lớp hoạt động. Thành ra tôi gọi là 60 tuổi trở xuống. Cái hàng lãnh đạo chúng ta đó, mà nằm ở trong từ 40 tuổi cho đến 60 tuổi đó, là tôi nghĩ cái giai đoạn này là giai đoạn tốt nhất. Thành ra tôi năm nay 64 tuổi đó, mà hôm nay được từ chức tôi cũng sẵn lòng. Thì tôi nhìn kỹ là tôi thấy cái này. Ngày xưa, Hòa Thượng Thiện Hoa làm viện trưởng Thiền Quá Đạo đó, lúc đó ngày mới 40 tuổi chứ mình. Thành Hòa Thượng Thiện Hoa chỉ sống được có 55 tuổi chết. Thành ra tới 55 tuổi chết, nhưng mà Ngài làm được nhiều việc trong lúc đó Ngài còn rất trẻ. Thành ra cái lúc mà lãnh đạo giáo hội thống nhất đó là tôi thấy Hòa Thượng Thiền Hoa cũng trẻ, Hòa Thượng Trí Quang cũng trẻ, Hòa Thượng Thiện Minh cũng trẻ, Hòa Thượng Trí Thủ cũng trẻ. Thành ra trong lúc này tôi nhìn kỹ tôi thấy không có Hòa Thượng nào nằm ở cái tuổi trên 50 hết. Cái nhìn thấy trẻ quá rồi. Tức là từ 50 trở xuống không? Cho nên lúc đó đó là giáo hội giáo dịch năm thân biết đó, tôi cũng đã không đồng tình trong chuyện mà 50 tuổi mới tấm không tự tại, 50 tuổi mới cho lên tự tại. Tôi nói lúc đó, tôi nói với Hòa Thượng Trí Thủ, tôi nói lúc mà Hòa Thượng làm tự tại mấy tuổi, lúc Hòa Thượng lên tự tại mấy tuổi mà bây giờ đó lại là hạn chế đến 50 tuổi mới cho lên, 50 tuổi còn làm gì nữa. Cái lúc Hòa Thượng lên hành thượng tọa giáo phẩm là 40 tuổi, có vị chưa tới 40 tuổi lên hàng lãnh đạo. Cái này là thật chứ. Tại Hòa Thượng Trí Quang hồi đó 40 tuổi chứ không, 1963. Trong cái lúc đó hoạt động rất mạnh, nhưng mà đây là các vị lãnh đạo thì hầu rất trẻ, tức là nằm ở cái tuổi trên dưới 40. Lúc đó thì tôi mới 20 ngoài tuổi thôi. Thì các ngài đã trên dưới 40, là đây là những cái hàng lãnh đạo, cái hàng lãnh đạo rất là cao. Thì bây giờ đó, tôi nói như vậy đó, thì bây giờ đó, mấy hòa thượng mấy hòa khác đó, nói tôi đó, nói là chi quản nó muốn lên thượng tọa cho nên nó nói vậy. Nó muốn lên thượng tọa, nó muốn lên thượng tọa, nó cho nó lên thượng tọa đi. Thì thiệt ra lúc đó đó, là mấy hòa thượng đó, là đề nghị tôi lên thượng tọa lúc tôi 37 tuổi, thì này cái này phá cách. Lúc tôi lên thượng tọa trong giáo hội thống nhất đó là tôi mới 37 tuổi, là vì tôi giữ tổng phụ trưởng viên. Thành ra giáo chỉ là do hòa thượng giác viên ký đó, cho tôi lên thượng tọa. Chứ còn thực ra đó là mấy hòa thượng trong hàng giáo phẩm lãnh đạo là một là 50 tuổi đời, là 50 tuổi đời mới cho lên, 20 tuổi nào. cái này là thật ra tôi mới có cái là giải thích và biện bạch. Thật ra tôi giải thích và biện bạch cái điều này để cho các hòa thượng thấy. Tôi nói đó, ở bên Nhật nó khác hơn bên ta, cho nên bên giáo hội mới phát hiện được. Mấy thầy hỏi tôi khác đó. Tôi nói đó, nó một người có năng lực, cho nên người có tài, người làm được việc thì như vậy chúng ta cứ đưa cho họ. Cho nên họ có phân ra ba hàng tượng tọa khác. Cái hàng tượng tọa mà quan trọng nhất đây tức là pháp tánh tượng tọa, cái này pháp tánh tượng tọa, pháp tánh là ngộ tánh tượng tọa, tức là những con người thông minh, những con người giỏi, những con người mà làm được việc. Cho nên là những người đưa lên, tại vì từ xưa đó người ta có nói một cái con mà sa môn sa di kiếp giới sa môn tướng mà bất tại nhân cao cả tướng. Cho nên cái hàng thứ nhất đó, là ta phải phát hiện ra cái hàng có tánh linh. Cái hàng có tánh linh này đó, dầu mấy tuổi mà họ có khả năng lãnh đạo, họ làm được việc thì cái này ta cứ đưa họ lên để họ làm chứ. Cho nên đây chúng ta thấy rõ Khổng Minh Gia Cát Lượng mấy tuổi? 25 tuổi thôi. Thế nên Khổng Minh Gia Cát Lượng 25 tuổi mà lúc bây giờ tôi bị mới tam cố thảo lưu để tỉnh vệ làm vua sư. Cho nên 25 tuổi ta làm được việc thì vẫn coi như là lớn, chứ còn đợi tới già rồi đó mới đưa thì cái này chỉ còn có cái tiêu biểu và chứng minh thôi. Cho nên cái hàng pháp tánh cái này quan trọng. Cái hàng thứ hai mà tượng tọa cũng rất quan trọng, cho ta gọi là tộc tánh. Cho nên Nhật nó có cái tộc tánh thượng tọa, ta đây không có cái này. Tại vì cái tộc tánh thượng tọa là gì? Tức là cái người này họ xuất thân từ một cái giai cấp cao trong xã hội. Tức là họ xuất thân từ giai cấp cao, họ là thủ tướng, họ là bộ trưởng, họ là giáo sư đại học. Cho nên họ đi tu, họ sẵn có một cái uy tín lớn, họ có cái năng lực rồi. Mà bây giờ đó, chúng ta cũng đem ép họ vào trong cái khuôn gọi là đi làm sa di làm điều ước, cái chuyện này họ. Cho nên cái người này làm được việc thì người ta bố trí công việc này cho họ làm. Nếu mà giáo hội chúng ta đó, chọn người như vậy đó, thì chắc chắn là cái người làm được việc thì giao việc, chứ không phải vì cái người tuổi lớn mà giao việc. Không phải là vì tuổi lớn mà giao lãnh đạo. Ta ra tuổi lớn mà không lãnh đạo được, không làm được việc, không thấy xa thì cái này đưa lên lãnh đạo rất nguy hiểm. Cho nên đó, đối với tôi là hai cái hạng này rất quan trọng, tức là pháp tánh thượng tọa và tộc tánh thượng tọa. Thì tại sao đó, giáo hội trước đây làm việc được là vì trong giáo hội, trong tổng hội Phật giáo Việt Nam là có các thượng tọa nằm ở trong cái dạng pháp tánh thì nhiều. Cho nên lúc đó như là hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Thiện Siêu, hòa thượng mấy hòa thượng này nữa, tôi thấy nằm ở cái dạng tuổi trên dưới 30 không ra thành lập tổng hội và lãnh đạo cho nên này cũng được. Vì vậy đó mà trở lại cái vấn đề tôi muốn nói với các anh em về cái cơ chế tổ chức quản lý đó, ta phải thay đổi luôn để cho thích hợp. Nhưng mà đây đó, chúng ta có cái quy định là đại hội mới có quyền thay đổi. Thế nên đại hội mới có quyền thay đổi thì bây giờ đó, sắp tới rồi đó, tức là còn năm nữa thôi, còn năm nữa ta có đại hội đây. Cho nên cái điều này đó, là các em phải có cái suy nghĩ nhiều để đóng góp cho cái sự tu bổ hiến chương ta, tu chỉnh cái hiến chương ta lại và tất cả các cái nội quy làm sao để mà kết hợp với cái giai đoạn mới. Cho nên mấy em đó, tự dựng lên một cái cơ chế để chúng ta làm việc, chứ đừng để mấy ông già dựng lên cái cơ chế và tự bó tay bó chân mình thì được. Đó là cái việc đó. Cho nên bây giờ đó, mấy em cứ giữ nguyên như vậy thì lúc đầu vô rõ thì mấy ông cụ ràng buộc chúng ta như thế nào rồi chúng ta cứ chấp hành, chúng ta theo cơ chế thì cái này rất khó. Cho nên nó phải mạnh dạn góp ý để xây dựng một cái cơ chế tổ chức quản lý mới của giáo hội ta ở giai đoạn tới, thì tôi nghĩ là tại vì tình hình thế giới biến đổi nhiều, tình hình trong nước ta biến đổi nhiều, cho nên giáo hội chúng ta cũng phải biến đổi theo cho thích hợp để tồn tại và phát triển. Đó là cái việc thứ nhất là nói về cơ chế.
Cái việc thứ hai ở đây đó, tôi muốn nói với các em đó là vấn đề nhân sự. Cái vấn đề nhân sự đó cũng không kém phần quan trọng. Tới bây giờ cơ chế tốt, nhưng mà nhân sự điều hành không tốt thì cái trường hợp này cũng không tốt. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên nhân sự hồi nãy tôi có nói đó, tại sao mà Hòa Thượng trưởng ban và Thượng tọa phó ban trực này đó, hai cái này không hợp nhau, giống nhau đây. Rồi từ hai vị này chống nhau đó, ở dưới này kéo theo một số ủng hộ giống này của mình. Cho nên một số người ủng hộ Hòa Thượng trưởng ban, một số người đó thì ủng hộ Thượng tọa phó ban trực, mà cứ gài với nhau như vậy, gài trải qua một cái giai đoạn rất dài mà không đại hội được, không tổ chức được, không làm được, rất nguy hiểm. Đây là cái vấn đề nghiệm là nhân sự, cái này là khủng hoảng về nhân sự, cái này không. Nhưng mà cái tình hình thế giới tất cả các nước đó, các em thấy một cái khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng lãnh đạo nào đó thì người ta cũng cứ chống cho qua đi chứ. Cho nên mọi cách, bằng mọi cách để giải quyết, để chống cho qua cái giai đoạn này càng nhanh càng tốt. Qua rồi đó thì chúng ta mới có thể phát triển được. Còn cứ hãy để mà kìm nhau như vậy đó thì cái trường hợp này đó là không thể phát triển. Cái khủng hoảng nhân sự đó thì tôi nói là cái trường hợp như ở Nhật Bản rồi. Cho nên nó khủng hoảng về chính trị. Cho nên khủng hoảng về chính trị tức là cái chủ yếu của nó là khủng hoảng về nhân sự. Bây giờ nó bất đồng với nhau, đối nghịch với nhau, không thể điều hành đất nước được thì bây giờ gì? Thứ nhất đó, là cái trường hợp quốc hội nó bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng này, thì bây giờ đó, thủ tướng nó tuyên bố giải tán quốc hội đi, khủng hoảng không quá 50.000, luật có quy định mà khủng hoảng không để quá 50.000, thì bây giờ đó, thủ tướng bị rút quyền. Mà thủ tướng ấy, thì giải tán quốc hội, cho nên ấy, cái này trong lúc khoảng thời gian trống này là 50.000 thôi, thì bây giờ thủ viện nó điều hành chính phủ. Cho nên nó điều hành chính phủ tạm trong cái thời gian 50.000 là bầu cử lại. Tức là bầu cử lại, rồi bầu cử lại xong rồi đó thì nó mới bầu lên thủ tướng. Thế là thủ tướng trở ra làm việc thì cái khủng hoảng này không nên kéo dài quá 50.000. Tại vì 50 ngày là cả cái sự thiệt thòi cho đất nước, cho dân tộc. Thì bây giờ ở đây chúng ta cũng bị cái khủng hoảng nhân sự mà nhiều khi đó, kéo dài đến cái hàng mấy năm cũng không giải quyết được. Cái này sao vậy? Làm sao mà làm cho giáo hội chúng ta đi lên được, mạnh được? Đó là cái thực tế mà chúng ta thấy. Cho nên cái vấn đề nhân sự để quyết định. Thì bây giờ chúng ta nhìn kỹ lại, khủng hoảng nhân sự là từ đâu? Chúng ta nhìn kỹ rồi, cái vấn đề đạo đức quyết định. Cho nên vấn đề đạo đức quyết định vào cái này và tri thức quyết định. Vì vậy đó mà đạo chúng ta đây đó là đạo của trí tuệ. Cho nên đạo của trí tuệ, đạo của đạo đức, thế là chính chứ. Đạo đức quyết định và tri thức quyết định. Thành ra tri thức quyết định là gì? Bây giờ đó, chúng ta đưa cái này ra mà mọi người không chấp hành, không làm theo thì chúng ta phải thấy được cái này không thích hợp với tâm tư nguyện vọng của đại đa số. Ta phải thấy cái này chứ, thì như vậy mới gọi là có hiểu biết, có kiến thức. Ta đưa cái này ra rồi để trong lúc mọi người không chấp hành, không làm theo, rồi ta cũng im lặng, ta nói tại nó làm theo thì như vậy không có trí tuệ. Ta đã có trí tuệ nhìn thấy được cái chính sách ta đưa ra như vậy không thích hợp, thì ta phải làm sao cho nó thích hợp. Thế nên làm sao cho nó thích hợp, ta giải thích cho họ nghe được, họ hiểu được, họ chấp nhận được. Nhưng mà nếu họ không thể hiểu được thì cái trường hợp này ta phải đổi đi, đổi cái nào ta hiểu được. Họ không thể chấp nhận được thì ta phải đổi đi cho họ chấp nhận. Cái gì họ hiểu được, họ chấp nhận được thì cái việc này làm mới tốt được. Họ không hiểu được, không chấp nhận được thì chính sách này tốt cũng thành xấu. Chính sách nhà nước cũng vậy thôi. Thành ra phải giải thích cho dân hiểu. Thì cái này chứ. Mà giải thích cho dân hiểu rồi, họ hiểu được rồi, họ chấp nhận được rồi thì họ sẽ làm chứ. Tại vì ta làm là nhằm cái mục tiêu phục vụ. Ta làm ở đây là nhằm cái mục tiêu phục vụ cho giáo hội và phục vụ cho tăng ni và tử tăng thế chính. Nhưng mà tại sao ta phục vụ cho người mà người không cần ta, là chuyện này ta đòi phục vụ cái gì? Thành ra ta phải nhìn thấy ta phục vụ cho người thì người phải quý trọng ta chứ, để ta làm cho họ. Nhưng mà bây giờ đó, sự thật ta nghĩ ta phục vụ cho họ mà quay chừng đó là ta đàn áp họ, ta gây khó khăn cho họ. Mấy thầy là mình tránh cái này, cái là mình tránh này phải thường. Cho nên cũng có nhiều nơi mà tôi nghe được. Bây giờ bổ nhiệm một vị trụ trì cũng gặp bao nhiêu phức tạp, mà đôi khi đó là cái phức tạp mà xã hội không đáng kể bằng cái phức tạp của hành chánh chúng ta, của ban trị sự chúng ta, của ban đại diện chúng ta. Ta nghe ban đại diện của chúng ta và ban trị sự của chúng ta, cái này chuyện chính là ta phải giúp đỡ cho họ, cho nên ta quản lý họ và ta giúp đỡ cho họ tất cả những cái khó khăn. Ngược trở lại đó là ta lại gây khó khăn cho họ trong lúc này. Đây là cái sự thật mà chúng ta mắc phải. Cơ chế ràng buộc thì ta phải tìm cách ta tháo gỡ, ta hủy chuyển. Thì từ cái chỗ đó họ có thể chấp nhận được, với điều kiện là ta làm lợi cho họ. Cho nên ta bổ nhiệm một vị trụ trì. Thì cái trường hợp này, nếu mà cái vị trụ trì này còn thiếu cái này, còn thiếu cái này, thì ta hướng dẫn họ và ta tìm cách ta gỡ ra cho họ. Ta tìm cách ta gỡ ra cho họ để ta bổ ra được. Thế là ở thành hội đó, tôi cũng thường hay nhắc thường tội lực tánh, thường tội phó thường dụng. Thế còn một số các vị trụ trì chưa bổ nhiệm được, tôi nói tại sao vậy? Thế nên nó còn vướng mắc chỗ nào? Thế nên văn phòng không giải quyết được, đưa lên tôi để tôi sẽ giải quyết được. Liên hệ với ban ngành đoàn thể để giải quyết, không thể một ngày chưa chủ. Cái thực tế của chúng ta làm đó là phải như vậy. Cho nên ta bảo hộ họ, ta giúp đỡ họ, ta phục vụ cho họ, mà họ không thương ta, họ ghét ta là tại sao? Thành ra ta phải kỹ lại. Tức là cái việc làm của chúng ta đây đó, nó không đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng chính đáng của họ, cho nên phải sửa đổi. Cho nên nhà nước ban hành một cái luật nào đó, nhưng mà thấy người ta không chấp hành, thấy cái tâm lý quần chúng nó không chấp hành được, phải đổi chứ, phải ngưng và phải đổi. Tôi thấy gần đây nhất là cái trường hợp này, đội mũ bảo hiểm này. Ta nói đội mũ bảo hiểm là luật chứ, nhưng mà đưa ra rồi đó, ta thấy thử cái quần chúng này họ có phản đối. Cho nên có phản đối là vì lý do đó, trở ngại nhiều hơn, thì nhà nước nó có con mắt phải thấy. Người ta nói như vậy đúng, và nhiều người nói như vậy mà. Nếu mà bây giờ làm ngơ cứ ban hành đó, ai theo? Thành ra trong giáo hội chúng ta mới thấy là mình chắc cũng nghĩ cứ làm ngơ ban hành đó thì được. Cho nên nhà nước phải biểu diễn. Biểu diễn cái gì? Tức là bước ban đầu này đó là cấm đội mũ đi ở trên xa lộ đó. Không đội mũ đi trên xa lộ là bị bắt. Ta tại sao vậy? Người ta thấy cái này cũng đúng thôi. Cho nên đi trên xa lộ là tốc độ cao, tốc độ cao mà không bảo hiểm đó, thì không an toàn tính mạng của người cái người đi xe. Thì như vậy đó, đúng là nhà nước đó, ban hành cái này nhằm bảo vệ tính mạng của người đi xe là đúng. Còn đó, đội cái mũ này con đi trong thành phố chật chội như thế này, quay đầu qua quay đầu lại không được nữa, thành ra rất là khó và rất là trở ngại. Cho nên cái này cái làm trở ngại cho nhân dân đó, thì nhân dân phản đối không chấp hành, còn bảo hộ được tính mạng của người ta thì người ta ủng hộ. Thì giáo hội chúng ta đây cũng vậy. Cho nên mấy thầy là mình tránh cũng nhớ, cái nào mà bảo hộ được tài sản và tính mạng của tăng ni Phật tử ta thì đương nhiên họ sẽ ủng hộ, họ chưa hiểu là vậy. Còn những cái nào mà lấy cơ chế để ràng buộc họ và gây khó khăn cho họ thì tôi tin họ ủng hộ. Thế như vậy đó, cái khủng hoảng về nhân sự, cho nên khủng hoảng về nhân sự đó, ở trên trung ương giáo hội chúng ta cho đến tất cả các tỉnh thành thì chỗ này chúng ta thấy. Thế nên chỗ mà trục trặc như vậy giữa các vị thành viên trong ban thường trực mà không đồng tình với nhau đó, thì cái trường hợp này phải có cái quyết định dứt khoát. Thế nên phải có cái quyết định dứt khoát mới là việc. Tức là cái người nào có năng lực thì cái trường hợp đó phải đưa lên, phải đưa lên. Và người nào kém năng lực và kém đạo đức và không được tín nhiệm nhiều thì thôi không cơ cấu. Cái vấn đề chúng ta phải dứt khoát như vậy đó thì bây giờ chúng ta mới làm được. Cho nên cái phần cơ cấu nhân sự đó, cái điểm này tôi còn có cái suy nghĩ mà các anh em cùng suy nghĩ đó, để sau này tới cái đại hội tới này thì chúng ta góp ý được. Cho nên bây giờ đó, cái đại hội của giáo hội chúng ta đó, từ trung ương tới địa phương, cho nên chúng ta đang mang cái tính cách gần như là hiệp thương. Cho nên gần như hiệp thương nói đại hội, nhưng mà thật ra đó, đại hội và góp ý tôi thấy thì không có được bao nhiêu đâu. Thành ra cái hòa thượng mà trưởng ban nhân sự đó, trưởng thứ ban nhân sự không có cái danh sách, không dấu tính ở trong túi không sẵn rồi. Thành ra ông chờ tới ngày mai đó, là biểu quyết thông qua đó. Thành ra ông đem cái bản này ra, ông đọc cái danh sách này đó, mà thôi mấy thầy đồng ý thông qua cái gì niệm Phật đó thôi. Thành ra cái danh sách này để chúng ta thấy, nếu mà làm như vậy đó thì không ổn. Thành ra trong tương lai chúng ta phải nghĩ tới một cách nào khác. Tại bây giờ đó, tất cả những người mà chúng ta bầu họ lên lãnh đạo chúng ta đây đó, chúng ta có biết rõ họ không? Chúng ta không biết họ là ai đó, mà ta bầu. Chúng ta không bầu, câu gì đừng bầu. Thành ra giao cho cái hòa thượng trưởng ban nhân sự đó tự sắp xếp rồi ban hành luôn đi. Ta khỏi mất công đại hội, tốn bao nhiêu công sức tiền của. Mà tới đó mà chỉ có đưa tay không thì cái này. Cho nên nếu mà nó là bầu thì cái trường hợp phải biết cái người đó. Tức là phải biết người đó, tức là phải có lý lịch. Phải có lý lịch để chúng ta biết, ta theo dõi. Thế nên tôi thấy ngay như bên nhà nước ta còn như vậy. Thế nên bây giờ nếu muốn bầu vào ở trong ban chấp hành trung ương, thì bây giờ cái nhân sự này ta đưa lên trước đây, cái này ít nhất gọi là phải có cái lý lịch chức năng này, có cái lý lịch chức năng này. Còn cái này đó thật đó, tôi tham gia luôn bốn nhiệm kỳ bầu rồi đó, mà tôi thấy được lý lịch chức năng của quý thầy nào hết. Thành ra trừ có những hòa thượng mà tôi quen biết đây tôi biết không, còn hầu hết tất cả các hòa thượng ở tỉnh các tòa thượng thì tôi không biết tới những người này đâu. Tôi không biết những cái trường hợp này làm sao bầu được. Cho nên nếu là bầu thì phải biết, do đó tối thiểu phải có cái lý lịch chức gan. Cho nên lý lịch chức gan này rồi đó, phải đưa cho tất cả các đại biểu này đó tham khảo chứ, để người ta có ý kiến gì không. Thì bây giờ mới phát hiện ra được cái mặt mạnh mặt yếu của từng người, thì khi chúng ta cơ cấu và hành đạo đó thì bảo đảm tốt. Ví dụ như bây giờ ở trong này cái danh sách nó là có tên tôi ở trong cái ban trị sự hoặc là ở trong cái hội đồng trị sự. Thì bây giờ đó tôi có cái lý lịch chức năng này gửi hết cho tất cả các đại biểu, cái này chúng ta in ra 1.000 bản lý lịch chức năng cho 1.000 đại biểu đó thì cũng không tốn kém bao nhiêu đâu, nhưng mà ít nhất ta cũng biết đó. Ta biết được cái người mà mình bầu là ai và hỏi như thế nào là cái gì. Và từ cái chỗ đó đó thì cái trường hợp này, khi mà ta công bố danh sách đó thì cái trường hợp tất cả những người này đều biết hết. Nếu hay tất cả những người này đó mà họ biết hết rồi, họ không có ý kiến gì hết, niêm yết danh sách mà không có ý kiến gì hết, thì bây giờ chúng ta mới đưa ra bầu. Thì đưa ra bầu đây đó, tôi nghĩ cái tốt nhất đó là thường tôi thấy là nên bỏ phiếu kín cái này. Cho nên nên bỏ phiếu kín này rồi. Cho nên nên bỏ phiếu kín đi. Rồi lên đó, nếu mà cái trường hợp cái người nào mà được phiếu cao nhất đó, thì người đó là chủ tịch. Ngày dứt khoát rồi. Chứ còn anh bây giờ công bố chung chung và biết án. Bây giờ đó, ở đây cái người nào mà được đại biểu tín nhiệm nhiều nhất đó, thì cái người này là chủ tịch. Và cái người này đứng ra thành lập ban thường trực. Đứng ra làm thành lập ban thường trực. Tại vì cái ban thường trực này đó là nó gắn bó với ông chủ tịch. Cho nên nếu mà bầu như vậy đó thì chúng ta sẽ tránh được đó, cái vấn đề tiêu cực đồng bộ. Tức là giữa chủ tịch, phó chủ tịch thường trực với các trưởng ban đó nó không có cái và là chống nhau. Mấy đại diện xem sở dĩ chống nhau là tại sao đấy? Là tại vì những người này không đồng quan điểm lãnh đạo nhưng mà phải làm việc chung với nhau thì đương nhiên chống nhau. Cái đây là sự thật này. Cho nên em muốn tránh cái tình trạng mà của chúng ta đây đó, là cái trường hợp ai được làm chủ tịch đó thì cái người này nó sẽ chọn cái nội các của mình. Tức là chọn cái nội các của mình gồm có 25 thành viên hay là 15 thành viên gì đó, cái này là chính chọn. Thì như vậy đó, chính cái ông chủ tịch ổng chọn các thành viên, ai là phó chủ tịch trực để thay ổng và ai là chánh văn phòng, ai là làm cái gì đây hết thì cái nội các này của ổng, ổng lập ra thì ổng mới điều hành được. Chứ còn bây giờ giao cho tôi làm trưởng ban trị sự Hà Nội nhưng mà tất cả thành viên này là không phải tôi chọn hết, tất cả những người này không phải tôi chọn thì cái trường hợp làm sao tôi điều hành được? Cho nên ban trị sự của chúng ta không ổn. Cái này là tôi nói cái thứ hai là khủng hoảng về nhân sự, tức là khủng hoảng về tổ chức, tức là về hình thành. Cái thứ hai là khủng hoảng về nhân sự là làm cho cái giáo hội chúng ta suy yếu. Thế từ đây về sau, nếu mà những kỳ năm đó chúng ta tránh được hai khủng hoảng này, tức là không khủng hoảng về tổ chức, cái tổ chức chúng ta thích hợp với cái hoàn cảnh đất nước hiện tại thì chắc chắn phải điều hành được. Cái thứ hai là không khủng hoảng về nhân sự ở trong cái vấn đề tổ chức lãnh đạo, thì tất cả những nhân sự này nếu mà được bổ nhiệm thì họ sẽ hết lòng họ làm. Chứ còn nếu mà cái trường hợp khi mà cơ cấu một cái ban trị sự mà trong lúc các thành viên của ban trị sự không phải của ông trưởng ban mà người của ông này, của ông kia, của ông nọ không đó, thì cái trường hợp chết ban trị sự không thể điều hành. Cho nên cái khủng hoảng nhân sự cái này quan trọng. Rồi từ cái chỗ khủng hoảng nhân sự này, cái ông trưởng ban trị sự đó mà ta không kính trọng được cái cách làm việc của ổng, cái cách điều hành của ổng, ta không thể tuân thủ được, thì bây giờ chúng ta thấy cái gì xảy ra? Tức là một trong hai cái này xảy ra. Cái thứ nhất là xảy ra tiêu cực. Tiêu cực có nghĩa là ta không làm việc nữa. Thôi, giờ ta không thích nữa, mà ta cũng không muốn quậy phá, cho nên thôi ta làm việc, ai làm gì làm. Thậm chí đi họp ta cũng thèm đi họp nữa. Đi họp ta cũng thèm đi họp, cho nên họp ban trị sự, họp ban thường trực thì nhiều khi lại vắng. Nhưng mà vắng không họp, không làm việc mà cũng không tiếp xúc được, không khai trừ được, không làm gì được hết thì cái trường hợp ban trị sự thoát ra. Cái này cho nên phải có quy chế làm việc thực sự, cho nên những người này theo làm việc. Nhưng mà nếu cái vị trưởng ban trị sự này làm việc không hiệu quả và bị nhiều người chống đối nữa, nhiều người chống đối thì cái gì đây? Cái việc trước mắt này đó là toàn ban trị sự chúng ta có thể họp và cử trưởng ban trị sự khác là dứt khoát, chứ không phải đợi chờ chết chờ mãi nhiệm kỳ. Cho nên ta có đại hội bất thường để ta cử này chứ. Đại hội bất thường này đó là gồm toàn ban trị sự họp lại. Nếu mà cái trường hợp cái số phiếu bất tín nhiệm trưởng ban đó nó quá ván của 2/3 thì trường hợp này đó ta sẽ bầu lại trong cái thành viên của ban trị sự này, bầu một vị khác lên thay cái trưởng ban này, thì như vậy đó, cái hành chính chúng ta mới hoạt động được. Chứ còn bây giờ chờ cho đến mãn nhiệm kỳ thì như vậy đến mãn nhiệm kỳ ta mất 5 năm đó, cho nên 5 năm giáo hội chúng ta không hoạt động đó, thì cái này thiệt thòi cho tăng ni tự biết bao nhiêu. Vì vậy đó mà tôi nghĩ hai cái việc quan trọng tôi nêu lên đây rồi để tất cả các vị đó về suy nghĩ kỹ, và chúng ta sẽ gặp lại với nhau ở trong cái đại hội năm tới này. Thì gặp lại trong đại hội năm tới đây đó, thì mấy em thấy cái nào tôi nói mà đúng và thích hợp thì lúc bây giờ đó, chúng ta cùng nhau để xây dựng, và cái nào đó mà tôi nói không thích hợp thì cái này có những khác đúng hơn và thích hợp hơn thì cái này chúng ta vì một cái mục tiêu duy nhất là làm cho giáo hội chúng ta mạnh. Muốn làm cho giáo hội ta mạnh thì phải có cơ chế quản lý tốt và phải có con đường hoạt động mạnh. thì giáo hội chúng ta mới mạnh được. Còn nếu cơ chế không thích hợp và con người quản lý không tài thì cái trường hợp thì giáo hội chúng ta sẽ đi xuống và rất nguy hiểm cho thế hệ tương lai. Thì trong cái buổi gặp gỡ ngắn này không phải là cái công tác chuyên môn, thì tôi có một số những cái ý như vậy để góp cho tất cả các vị là làm việc thành chánh của các tỉnh thành về chúng ta cùng suy nghĩ để xây dựng trở lại cái tỉnh giáo hội của mình cũng như cái giáo hội trung ương chúng ta tới đây đạt được những cái kết quả tốt đẹp, để mà trên thì báo ơn của Tam Bảo, còn dưới thì bổ độ cuộc sanh. Xin cầu Phật gia hộ cho tất cả các em phá sinh luôn được an lành ở trong trí tuệ của Đức Như Lai.